Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với luật sư Trịnh Hội của tổ chức Voice. Luật sư Trịnh Hội hiện nay đang có mặt ở tại Los Angeles, California. Thưa luật sư Trịnh Hội, chương trình này đang được phát hành trực tiếp tại Houston cũng như tại Dallas, nhưng mà quý thính giả khắp nơi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình này từ khắp nơi trên thế giới qua hệ thống Internet toàn cầu. Xin mời luật sư Trịnh Hội gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, Trịnh Hội xin chào khán giả của đài, em chào anh Vinh Phục ạ.
Vâng, có anh Quang Hưng từ bên đài phát thanh Dallas cũng cùng tham gia hội thoại với chúng ta ngày hôm nay của đài Dallas ạ.
Vâng, xin được kính chào luật sư Trịnh Hội cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả khắp nơi ở bên Dallas. Đây sắp sửa Tết rồi, không có biết là bên Los Angeles đông người Việt như thế thì chắc là Tết cũng hôm nay cũng rộn ràng lắm là phải không thưa luật sư Trịnh Hội ạ?
Anh Trịnh Hội anh không ăn Tết bao giờ, anh cứ đi lang thang suốt thôi. Thì như vậy, phải không anh Trịnh Hội?
hiện giờ thì thưa anh là em đang đứng ở phi trường Los Angeles, sắp sửa bay đi qua Washington DC ạ. Dạ vâng, thử có đúng là đang đi lang thang ạ.
Đi. Anh Trịnh Hội là anh có cái hoa chân đó anh Quang Hưng ạ, anh đi hoài thôi.
Dạ.
Vâng, thế nhưng mà trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào những công việc mà luật sư Trịnh Hội như quý thính giả đã biết, chắc là chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu thêm về luật sư Trịnh Hội, chỉ có hai cái tên đó cũng đủ rồi. Thế nhưng mà để quý thính giả dễ theo dõi thì anh Trịnh Hội bây giờ đang hoạt động tổ chức Voice, mà theo cái lá thư đầu năm mà anh ấy viết trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà chúng tôi đang đọc đây đó, thì cái công việc mà anh Trịnh Hội đang làm, đang chú tâm vào ba công việc chính. Thứ nhất là lo cho giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Thái Lan được sang Canada định cư sau 24 năm chờ đợi. Và thứ hai là đương giúp nạn nhân của cơn bão lịch sử ở bên Fullerton. Và đồng thời thứ ba là cũng giúp để lên tiếng bảo vệ cho quyền làm người căn bản, và đặc biệt là đương giúp đỡ cho một số những cái thân nhân của những cái blogger đương bị cầm tù ở tại Việt Nam để mà có thể ra điều trần trước cái diễn đàn quốc tế. Vâng, thưa anh Trịnh Hội, xin anh cho biết thật sự trong ngày hôm nay đó là cái công việc của anh đi DC để làm gì ạ?
Dạ vâng, thưa anh, hiện giờ em đang đứng ở cái check-in ở Virgin America để sắp sửa check-in, mà nếu mà có em bận nói chuyện thì em cũng xin lỗi trước.
Vâng,
em
không
đi
sao
qua
đâu.
Bên Washington DC để mà cùng với lại các anh em ở bên Việt Nam qua với lại mấy bác mẹ của Lê Phúc Quân và ba của Trần Huỳnh Duy Thức đi ngày mai thì đi vô họp với lại Bộ Ngoại giao, rồi sau đó là đi họp với một số người bên Hạ viện và Thượng viện của Mỹ về vấn đề nhân quyền Việt Nam, thưa anh ạ.
Dạ vâng. Như vậy thì các người bà mẹ của luật sư Quốc Quân hay là ông bố của Trần Huỳnh Duy Thức lên DC để tiếp xúc Bộ Ngoại giao. Thì sau đó chúng tôi nghe nói báo Người Việt cũng đã loan báo rằng là anh Trịnh Hội sẽ có một cái chuyến đi Geneva và cùng với các quý vị này để mà có cơ hội có thể mà xuất hiện ở tại cái Hội đồng Nhân quyền mà chúng ta đã biết là sắp sửa họp ở bên Geneva. Có phải vậy không thưa anh Trịnh Hội?
Dạ vâng, đúng vậy. Sau đó thì em cùng phái đoàn sẽ đi qua lên New York. Thứ tư này lên New York ở 2 ngày, sau đó tuần sau thì đi qua bên Brussels trước, là qua bên nghị viện châu Âu, rồi sau đó là đi qua Geneva để cuối cùng là vào ngày 5 tháng 2 ra để mà xem có Việt Nam điều trần trước Hội đồng Nhân quyền như thế nào, thưa anh.
Anh Quang Hưng ạ, chúng tôi được biết là anh Trịnh Hội bây giờ cũng đương đứng get line ở tại phi trường, thành thử cũng chắc là cái thời giờ của anh cũng khá gấp gáp.
Vâng, chúng tôi muốn hỏi luật sư Trịnh Hội không biết là có nghe Quang Hưng rõ không ạ? Tại vì cái tiếng ồn ở bên phi trường, nhưng mà như thế này là trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi thấy có để ý là có cũng hơi nhiều những cái người mà từ bên Việt Nam đó qua bên Mỹ để mà điều trần về vấn đề nhân quyền. Anh có thấy là Cộng sản Việt Nam hình như là có rất là dễ dàng cho những cái người này xuất ngoại qua bên Mỹ để nói về cái vấn đề mà hầu như là trái nghịch lại cái điều mà họ muốn tại đối với lại cái quốc tế, thì luật sư Trịnh Hội nghĩ như thế nào ạ?
tức là tại sao họ được phép đi phải không ạ? Vâng, anh trình bày.
À, thưa anh, nói thật với mấy chú là cháu cũng có thể chỉ trả lời như thế này. Cũng khó mà biết được là họ dễ, họ không dễ. Và lại, nếu mà cháu phải nói thẳng ra là họ làm sao họ được đi qua đây thì cũng có thể cho cháu giữ lại cái thông tin đó. Bởi vì cái này cũng nhờ cái sự giúp đỡ của nhiều người đó. Và những các bác và các anh em không phải là đi thẳng từ miền Việt Nam đi phải đi qua nhiều nhiều cách à.
Vâng,
chúng tôi mới dạ vâng, thành thử là em cái này thì lại hơi khó nói là.
Rất thông cảm với luật sư Trình Hồi là bởi vì là họ không có đơn giản để đi qua nhiều đường dây và cũng muốn tiết lộ để có thể ảnh hưởng tới những cái liên lụy tới nhiều người khác, bởi vì có nhiều người thắc mắc đó anh Trình Hồi, nếu mà đi sang đây mà điều trần chỗ này chỗ kia mà lại họ cho đi dễ dàng như vậy thì không biết là Cộng sản nó hoặc là nó rất là khờ dại hoặc là nó có mưu gì chăng. Thế nhưng mà chúng tôi hiểu là không có đơn giản như vậy. Họ không đi trực tiếp sang bên Mỹ mà đi vòng vo qua nhiều quốc gia khác. Vâng.
Dạ vâng. Đó là cho em, xin lỗi là cho em nói thêm một tí xíu.
Vâng.
Là hiện giờ đó, dĩ nhiên mình cũng biết rằng là những cái người mà nổi tiếng trong nước không được đi, ví dụ như là luật sư Nguyễn Văn Đài chẳng hạn là không được đi là chắc chắn rồi, ra tới thị trường là bị chặn. Nhưng mà cũng có những còn rất nhiều người anh em trong nước cũng hoạt động và cũng lên tiếng, nhưng mà bởi vì họ cũng có thể nói là mình có thể nói là họ nổi tiếng chưa đủ, thành thử là chính phủ Việt Nam đã không nghĩ là họ sẽ đi được, và vì vậy họ chưa bị cấm xuất cảnh. Ở một cái này cũng khó nói, bởi vì theo riêng ý kiến của em đó, là chính phủ Việt Nam mình cũng khó biết được là họ làm gì. Em cho ví dụ, rất nhiều người nghĩ rằng là nếu những người này về lại Việt Nam thì sẽ có vấn đề. Chính em cũng lo sợ điều đó. Nhưng mà chỉ mới cách đây 2 hôm thì cô Liên là mẹ của Đinh Nguyên Kha đã về lại Việt Nam. Và như dự đoán thì cô đã bị giữ ở phi trường. Cô đã bị giữ phi trường nhưng mà chỉ có 1 tiếng thôi. Rồi sau đó có lệnh từ cấp trên cho cô đi ra mà không bị khám xét gì cả. Thì em nghĩ ở một cái phương diện nào đó thì cái sự cô không bị bắt giữ cũng có thể vì nhiều lý do. Cũng có thể là tại vì ngày 5 tháng 2 này Việt Nam phải điều trần trước Liên Hợp Quốc. Thành thử Việt Nam chưa muốn làm gì hết. Cũng có thể rằng là bây giờ chính phủ Việt Nam cảm thấy là bây giờ bị áp lực nhiều quá, cộng đồng quốc tế đang theo dõi họ, thành thử họ đợi coi chừng vài tuần sau khi ra Hội đồng Nhân quyền rồi thì họ mới làm điều gì đó. Những ai mà hỏi em về vấn đề mà tại sao chính phủ Việt Nam làm vậy thì em nghĩ rất khó trả lời, và em nghĩ nếu tốt nhất mình nên hỏi chính phủ Việt Nam chính họ đó, hỏi mấy người công an đó. Tại vì em nghĩ có nhiều khi thì có người bị đánh, có người không bị đánh, có người bị giữ lại, có người không bị giữ lại. Thành thử cuối cùng chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể làm được để giúp cho họ mà thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư Trình Hội là dạ chúng tôi thì đó cái chúng tôi nghe nói là đại diện luật sư Trình Hội đại diện cho tổ chức Voice để mà đưa những vị này như là mẹ của luật sư Lê Quốc Quân cũng như là cha của Trần Huỳnh Duy Thức đến Geneva vào ngày 5 tháng 2 này để mà điều trần trước Liên Hợp Quốc và điều trần với lại các tổ chức các quốc gia khác như là tổ chức Liên Hiệp Âu Châu hoặc là ngay cả Quốc hội của Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà với cái tư cách như thế nào luật sư Trình Hội có thể là cho biết là tổ chức Voi đã dẫn những vị đó để mà gặp những gặp Liên Hợp Quốc trong cái buổi điều trần đó với cái tư cách như thế nào ạ? Và mình chỉ đến tham gia với là quan sát viên hay là được tổ chức được Liên Hợp Quốc mời ạ?
Dạ vâng, cho em tính chính lại một tí xíu. Chính xác rằng là không phải Voice tổ chức, cũng không phải là Voice mà đứng đằng sau tất cả những vấn đề này, mà là lời mời chính thức là lời mời của văn phòng Liên Hợp Quốc về Nhân quyền. Nó gọi là Office of the High Commissioner for Human Rights. Nó giống như là văn phòng cao ủy tị nạn vậy đó, nhưng mà đây là văn phòng cao ủy đặc trách về vấn đề nhân quyền, cùng với một số tổ chức nhân quyền lớn trên thế giới này, chứ không phải là voi. Anh cho ví dụ là Amnesty International, ISHR, nó gọi là International Service for Human Rights, một tổ chức mà nó có đặt trụ sở ở Geneva, cùng với tổ chức Human Rights Watch, cùng với tổ chức Civicus. Đây là những tổ chức nhân quyền rất lớn trên thế giới. Hội ân xá quốc tế thì có lẽ là quý vị cũng nghe rồi, là bốn tổ chức đứng ra đồng tổ chức vào một cái ngày nó gọi là ngày Việt Nam Day, một cái ngày nó gọi là bên lề, nó tổ chức một cái buổi họp bên lề của cái phiên điều trần vào ngày 5 tháng 2, vào ngày 30 tháng 1 là sẽ có một cái ngày nó gọi là ngày Việt Nam Day, thì họ mới là chính là những người mời những cái người ở bên Việt Nam qua. Nó bao gồm 7 tổ chức như là Dân Làm Báo, rồi Mạng Lưới Bloggers Việt Nam, rồi Hội Know You, rồi bên em cũng biết là cách đây 7 tháng thì Voice cùng với bên Dân Làm Báo, cùng với bên Dòng Chúa Cứu Thế và tổ chức Freedom House đã nộp lên một cái bản báo cáo, nó gọi là cái bản báo cáo về nhân quyền trong 4 năm vừa qua. Đây không phải là Voice đứng ra tổ chức, mà là tổ chức do 4 tổ chức lớn khác đứng ra tổ chức, và nhờ lời mời của chính văn phòng cao ủy về vấn đề nhân quyền. Voice thật sự ra chỉ là một trong 8 tổ chức, 7 tổ chức ở Việt Nam. Voice là tổ chức duy nhất ở bên này mà cùng tháp tùng vào. Một phần là tại vì em có quen được một số người qua cái tình cảm mà tụi này có. Nhưng một phần nữa có thể là tại vì mọi người nghĩ rằng là em biết nói tiếng Anh chút chút đó, thử là muốn nhờ em làm phát ngôn viên chính thức. Chứ thật ra thì chính lẽ ra họ mới là người phát ngôn viên. Cần này là coi như em thắp tùng đi theo thôi, thưa anh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với luật sư Trịnh Hội của tổ chức Voice. Và luật sư Trịnh Hội bây giờ đang có mặt tại phi trường Los Angeles để mà chuẩn bị đi Washington DC. Thưa luật sư Trịnh Hội, theo chỗ chúng tôi được biết đó, thì để mà chi tiết hóa cái câu hỏi của anh Quang Hưng đó, thì là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 2 sắp tới này đó, sẽ có phải thực hiện một cái điều mà cứ 4 năm thì họ phải làm một lần cho cái tổ chức UPR, tức là phải ra điều trần. Và vì thế cho nên có rất là nhiều phái đoàn của cộng đồng Việt Nam, những tổ chức ngon, tổ chức mà gọi là non-government organization đó, đến có mặt. Kỳ trước thì chúng tôi mới phỏng vấn ông Võ Văn Ái của Ủy ban Quyền làm Người, thì cũng sẽ tới, và có rất là nhiều cộng đồng người Việt ở bên Pháp cũng sang biểu tình ở trên Geneva trong cái dịp này, chứ không riêng gì tổ chức Voice, có phải không ạ? Và không biết là cái tổ chức Voice rồi kỳ này cái chương trình hoạt động trong cái ngày đó ở tại Geneva như thế nào ạ?
Dạ vâng, chương trình nó bao gồm thứ nhất là phái đoàn sẽ gặp được một số văn phòng trực thuộc Liên Hiệp Quốc, có thể những gọi là đặc phái viên đó anh. Ví dụ special repertoire về vấn đề torture, là về vấn đề tra tấn, special repertoire về vấn đề tự do ngôn luận và tự do được hội họp là rambling. Mình gặp một số văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Ngày 30 tháng 1 thì mình tham dự một cái buổi điều trần trước tất cả các cũng như là đại sứ quán mà mình mời đến. Đó là ngày 30 tháng 1 để mà trình bày vấn đề Việt Nam, cũng như đưa ra những cái yêu cầu mà mình mong rằng họ sẽ đưa yêu cầu đó cho Việt Nam. Cũng xin nói thêm là cái process này, cái process UPR là một cái chương trình rất là mang tính chất chính trị. Có nghĩa là vào ngày 5 tháng 2 đó, những tổ chức NGO không có quyền lên tiếng. Mình có thể lên tiếng trước đó, mình năn nỉ các nước khác lên tiếng hộ mình. Chứ ngày 5 tháng 2 mình chỉ vô đó mình ngồi, mình xem coi là Việt Nam nó sẽ điều trần như thế nào. Dĩ nhiên là Việt Nam sẽ nói rằng trong 4 năm vừa qua Việt Nam đã tôn trọng nhân quyền như thế nào. Ở Việt Nam tình hình rất là khả quan, không ai bị tra tấn, không ai bị đánh, không ai bị vô tù. Cái đó dĩ nhiên Việt Nam sẽ làm điều đó. Nhưng mà cái em nghĩ rằng là cái vai trò của mình là mình cần phải có mặt ở đó để mình nói lên cho mọi người biết sự thật ở Việt Nam. Đó là cái chính thức là ngày 5 tháng 2. Nhưng mà ngày tối 4 tháng 2 đó thì em cùng với anh Trúc Hồ, cùng với anh Nam Lộc, cùng với một số anh khác ở Asia và SBTN cũng sẽ tổ chức một cái đêm gọi là đêm vinh danh anh Việt Dũng, cũng ngay ở Geneva, để mà cho tất cả các đồng bào mà quan tâm về vấn đề nhân quyền đến ngày 5 tháng 2 để biểu tình trước cái Hội đồng Liên Hợp Quốc đó. Thì đêm 4 tháng 2 cũng có một cái chương trình đó. Em nghĩ là cũng có thể là anh Dương Phục có thể phỏng vấn anh Trúc Hồ, để hỏi xem là tại sao Trúc Hội lại chọn cái ngày 4 tháng 2 này cùng với cộng đồng ở bên Thụy Sĩ.
Cái điều này rất hay, cảm ơn Trịnh Hội, cái tin tức này rất là mới, chúng tôi chưa biết. Anh Trịnh Hội, chúng tôi nhớ là cách đây tuần trước thì có gặp anh Trịnh Hội ở tại California, trong lúc đó thì cũng được gặp luôn quả bà Liên là mẹ của Đinh Nguyên Kha, rồi mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, cũng như là bố của anh Trần Đình Huy Tức trong một cái dịp sinh hoạt ở tại California. Và lúc đó thì nhớ là anh Trịnh Hội cũng giới thiệu một broker còn rất là trẻ là anh Tuấn, phải không anh?
Dạ thưa đúng. Và hình như là Tuấn cũng có thể on the line để mà nói chuyện với anh đó thưa anh.
Bây giờ anh Tuấn đương gọi tới đây. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Tuấn ở trên đường dây để mà có thể nói chuyện chung với lại chúng ta. Vâng, bây giờ xin mời anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ở trên đường dây xin lên tiếng. Đây là Dương Phục, anh Tuấn ơi. Xin mời ạ. Chúng tôi lại không có nghe tiếng của anh Tuấn mặc dù đã ở trên đường dây rồi. Không biết là anh Tuấn có mặt trên đường dây chưa anh Tuấn?
Dạ, con có mặt.
Rồi, chào Tuấn. Bây giờ chúng ta đương nói chuyện chung với rất là nhiều cả trăm ngàn thính giả đương nghe ở tại Texas cũng như là khắp nơi trên thế giới. Trên đường dây ở Los Angeles thì có anh Trịnh Hồi và từ Dallas thì có anh Quang Hưng. Xin mời anh Tuấn lên tiếng tự giới thiệu về mình chút xíu Tuấn.
Kính thưa anh Phục cùng quý vị khán thính giả, thì em tên là Nguyễn Anh Tuấn, thì em là thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Trong chuyến đi lần này cùng với lại đại diện của các cái nhóm hội đấu tranh cho cái tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, tham gia chuyến đi nhân cái sự kiện UPI kiểm định nhân quyền tại Liên Hợp Quốc Geneva, Thụy Sĩ.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn.
Vâng, chúng tôi đã có nghe và dạ.
Hôm trước có gặp anh Tuấn ở tại California qua giới thiệu của anh Trịnh Hội. Thì làm thế nào mà anh Nguyễn Anh Tuấn đi từ Việt Nam qua bên này được ạ?
Đầu tiên đó thì đó là một cái câu chuyện khá là dài. Cái việc mà xin được visa đi Mỹ thì nó cũng gặp mà khá là nhiều khó khăn. Trong đó thì nó có một số các cái chi tiết á. Nếu mà được công khai thì có thể sẽ bất lợi cho những cái người đi sau, do đó là
không sao, có thể là chúng tôi hiểu và thông cảm với cái tình trạng có thể có nhiều tin tức không thể loan báo vào giờ này. Vâng, anh Trịnh Hội vừa nói là sắp sửa đi chung với là một số các broker, trong đó có anh Tuấn, để đi sang Geneva. Thì sang bên đó thì liệu anh Tuấn làm gì ạ? Vâng.
Dạ, theo đúng lịch trình đó thì đầu tiên nhóm của chúng em thì có cái buổi gặp với Liên minh châu Âu và buổi gặp rất là Defender tại Bruxelles của Mỹ. Sau đó thì cả nhóm sẽ sang Geneva và tổ chức một ngày Việt Nam Day, mời các cái phái đoàn ngoại giao của các cái nước mà sẽ chất vấn về nhân quyền của Việt Nam, cũng như là các cái tổ chức nhân quyền quốc tế mà trú đóng tại Geneva, để cung cấp những cái thông tin chân thực, khách quan, chính xác về cái tình hình nhân quyền Việt Nam. Và từ đó thì họ có những cái cứ liệu chuẩn xác để có thể là chất vấn và khuyến nghị chính phủ Việt Nam đảm bảo các cái quyền con người.
Thưa anh, đây là Quang Hưng ở bên Dallas, Texas. Thì hỏi anh blogger Nguyễn Anh Tuấn như thế này.
Anh có nghe
Quang Hưng không?
Anh Tuấn
không, nó vừa bị đứt quãng.
Không nghe được.
Dạ, vâng.
Nó có cái trở ngại khi mà chúng tôi có nhiều đường dây thì không nghe được. Vâng. Bây giờ anh Tuấn ơi, bây giờ anh Quang Hưng ở bên Đài Phát thanh Dallas á thì cũng đặt một số câu hỏi, rất tiếc là vì lý do kỹ thuật anh Tuấn không nghe được. Nhưng mà chúng tôi xin lặp lại câu hỏi là như thế này. Anh Tuấn là một người rất là trẻ. Thưa quý khán giả, chúng tôi gặp thì thấy đây là một broker rất là trẻ. Hoạt động ở tại Việt Nam trong mạng lưới nhân quyền. Thế nhưng mà anh, khi mà anh đi như vậy đó, thì nếu mà sau cái chuyến đi này anh trở lại, anh có lo ngại là sẽ bị Cộng sản Việt Nam làm phiền anh, có thể kiếm cớ bắt bỏ tù, đưa ra tòa, hoặc là có thể hạch sách hoặc là sách nhiễu trong cái đời sống hàng ngày không anh Nguyễn Anh Tuấn?
Dạ, Đầu tiên đó thì đối với những cái người mà hoạt động trong nước, với các anh chị em hoạt động trong nước á, thì cái chuyện mà bị gây phiền nhiễu với phía chính quyền và công an á, là đã là một phần của cuộc sống rồi. Do đó là khi mà tham gia những cái công việc, công tác như thế này á, thì tụi em không có quá là nhiều các cái lo ngại. Chị biết là cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để đối phó với cái thực tế khi mà nó diễn ra, với những cái chuyện phiền nhiễu khó dễ từ phía chính quyền khi mà nó diễn ra.
Bây giờ thì chúng tôi muốn thử lại đường dây ở bên Đà Lạt, thì anh Quang Hưng lên tiếng xem anh Nguyễn Anh Tuấn có nghe.
Dạ vâng, anh Nguyễn Anh Tuấn có nghe Quang Hưng không ạ?
Dạ có.
Dạ vâng, dạ vâng, rất là hân hạnh được nói chuyện với là anh Nguyễn Anh Tuấn, mới có 23 tuổi thôi, từ bên Việt Nam qua. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng tôi được biết là anh có viết cái đơn tự thú vào năm 2011 gửi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam, và anh đòi họ truy tố cái bản thân của anh. Anh cũng biết là anh tự nhận là anh tàng trữ những cái tài liệu, mà những cái tài liệu này lại là cái căn nguyên mà khiến cho tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ đã bị tù tới 7 năm. Thì lý do tại sao anh lại viết cái đơn tự thú này vào năm 2011 như thế và gửi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam vậy? Và cái nội dung nó như thế nào ạ?
Thưa anh, đó là vào thời điểm 2011 thì cái tình hình Việt Nam, tình hình đấu tranh ở Việt Nam, cá nhân tôi thời điểm đó thì thấy nó khá là im ắng. Và khi mà cái phiên tòa và cái việc bắt giữ tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ diễn ra đó thì nó gây chấn động, gây hoang mang cho nhiều người, nhiều anh em ở trong nước. Thì khi đó tôi nhận thấy, khi đó tôi còn là một cái sinh viên năm 3 đại học, và tôi nhận thấy đó là một điều nó cực kỳ bất công. Và từ sâu xa tôi cảm thấy là tôi cần phải làm một cái điều gì đó để góp phần bảo vệ những cái người yêu nước và bảo vệ cái tự do ngôn luận. Vì tôi coi rằng những cái hành động, những cái hành vi của tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ nó nằm trong cái khuôn khổ của cái quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. Thì đó là lý do chính mà thúc đẩy tôi làm cái việc viết đơn tự thú. Cái hành động viết đơn tự thú nó là một cái sự phản kháng dân sự phi bạo động, bất bạo động. Theo cái điều 88 của Bộ Luật Hình Sự đó thì những ai làm ra hoặc tàn trữ các cái tài liệu chống nhà nước thì đều bị nhận cái hình phạt. Thì tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ là người làm ra, còn tôi thừa nhận là tôi tàn trữ. Thì dĩ nhiên là tôi vẫn phải bị tội như tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ, và do đó là tôi làm cái đơn tự thú dựa hoàn toàn vào các cái điều luật trong Bộ Luật Hình Sự của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Vâng,
tôi hy vọng khi đó thì các cái cơ quan công tố cũng như điều tra của Việt Nam có thể thấy được những cái sự bất công, sự bất hợp lý trong cái việc là áp đặt cái hình phạt lên tiến sĩ Cù Huy Hào Vũ, cũng như là giúp cho những, ít nhất là những cái bạn bè, những cái sinh viên khác xung quanh tôi thấy được là đang có một cái bất công hiện hữu giữa họ mà họ không dám lên tiếng hoặc không muốn nói đến, vân vân.
Quý thính giả vẫn đang nghe buổi thoại của chúng tôi với anh Nguyễn Anh Tuấn và luật sư Trình Hội. Ông Nguyễn Anh Tuấn là một broker trẻ từ Việt Nam, hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ và đang chuẩn bị để mà có cái chuyến đi sang Geneva, xuất hiện trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 2 sắp tới đây. Trở lại với đường dây của anh Trình Hội, anh còn nghe không ạ? Hello anh Trình.
Dạ vẫn nghe rõ ạ.
Dạ vâng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi không biết là luật sư Trình Hội còn có bao nhiêu phút với chúng tôi nữa, bởi vì biết là đương chờ ở phía trường Los Angeles để đi Washington DC. Tuy nhiên, bây giờ thì cái câu hỏi trở lại đó, hồi nãy luật sư Trình Hội có nói bà Liên, tức là mẹ của Đinh Nguyên Khang mà chúng ta đã gặp ở tại bên Cali đó, thì cũng đã về Việt Nam, thì cũng hơi bị phiền nhiễu, nhưng mà không có bị như người ta nghĩ rằng là có thể bị cầm tù. Như vậy cái tình trạng những người còn lại hiện nay đó, mẹ của luật sư Nguyễn Quốc Quân hay là ông bố Trần Huy Thức hay là broker Nguyễn Anh Tuấn đường nói chuyện với chúng ta đó, sau khi đi Geneva về đó, thì anh Trịnh Hội nghĩ như thế nào? Có thể là trong cái trường hợp họ phải chấp nhận những cái gian nguy, bị sách nhiễu hoặc bị cầm tù, hoặc có thể là Cộng sản cũng vì đã xuất hiện trước diễn đàn quốc tế cho nên họ ngại, họ không dám đụng tới chăng? Có phải không anh chị ngồi?
Dạ, thưa anh, giống như em mới nãy đã có trình bày rồi đó, thì em nghĩ khó đoán được là chính phủ Việt Nam sẽ làm việc thế nào. Ở Việt Nam cũng có nhiều phe cánh, cũng có nhiều nơi, Hà Nội thì có thể là khác mà Sài Gòn thì khác. Em thì cũng xin thú thật với anh là em rất ít để ý về cái chuyện là ở Việt Nam họ sẽ làm như thế nào, bởi vì mình không đoán được. Em chỉ có thể biết được rằng hiện giờ ở Việt Nam có rất nhiều bà mẹ sẵn sàng đi tranh đấu cho mình giống như cô Liên. Có rất nhiều anh em trẻ sẵn sàng đi tranh đấu như Nguyễn Thanh Tuấn. Cái điều tiếc là có những người như Nguyễn Mẹ Nắm, những người Thao Lộ Thành Nguyễn đã không có cái cơ hội được đi ra nước ngoài và passport của họ đã bị giữ. Và vì vậy em nghĩ cộng đồng ta, cái điều quan trọng là cần giúp đỡ những cái tiếng nói này. Khi em nói giúp đỡ là giúp đỡ về tiền bạc, giúp đỡ về pháp lý để mà họ có thể giống lên cái tiếng nói cho những người dân Việt Nam. Em đối với em cái vấn đề đó nó quan trọng hơn là chính phủ Việt Nam sẽ làm gì. Bởi vì em nghĩ những người Việt Nam như cô Liên, như Nguyễn Anh Tuấn, họ biết họ phải cần làm gì khi họ trở về lại Việt Nam, họ biết rõ hơn mình. Thành thử điều em luôn chú ý và em nghĩ nó quan trọng là em và cộng đồng chúng ta có thể làm gì giúp được họ. Thành thử em cái câu trả lời này nó hơi không có trả lời đúng như những gì anh hỏi, nhưng bởi vì em rất muốn chia sẻ cái những cái cảm nghĩ cá nhân của em về vấn đề quyền con người ở Việt Nam, thưa anh.
Anh Trịnh Hội, bây giờ chúng ta đang nói chuyện mà trên làn sóng mà phát thanh đó, cả trăm ngàn người đang nghe ở khắp nơi, kể cả ở Việt Nam nữa đó. Thì nhân dịp này thì luật sư Trịnh Hội vừa đặt cái vấn đề là cộng đồng Việt Nam có thể giúp đỡ được những cái gì, thì xin anh Trịnh Hội nói thẳng trực tiếp với thính giả chúng tôi đang nghe đài ở khắp nơi cho anh Trịnh Hội.
Dạ vâng, em nghĩ giúp đầu tiên em phải nói là giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, thưa anh. Bởi vì mỗi lần vậy đó, một người mà đi từ Việt Nam đi qua Mỹ, qua đi Geneva, chỉ cái vé máy bay không là khoảng 3.000 đô. Em biết được điều đó. Kỳ này đi tất cả là 10 người đi qua bên Geneva. Anh chỉ tính sơ hơn là 30.000 đô rồi.
Vậy là kỳ này ai lo ạ? Có phải anh Trịnh Hội lo không?
Dạ không, thưa anh, là giống như em đã nói rằng là mình nhận lời mời của nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau.
Dạ.
Và tất nó là một cái consortium là chung với nhau lo. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà cộng đồng chúng ta mà giúp đỡ được cái consortium này, cái nhóm người để mà giúp được anh em này thì rất là tốt. Đó là cái giúp đỡ thứ nhất. Cái giúp đỡ thứ hai là về vấn đề pháp lý, có nghĩa là chúng ta cần cho giúp được không phải là chỉ UPR mà là sau này những tiếng nói Việt Nam có dịp đi ra ngoài, được đi qua bên Thái Lan, được đi qua Geneva, qua Nghị viện Âu Châu, đi đến Quốc hội Mỹ, để mà chúng ta biến cái việc này nó trở thành một cái việc bình thường, chứ không phải là chỉ là 4 năm một lần đi qua rồi hết. Bởi vì anh nghĩ tiếng nói Việt Nam cần phải được đem ra bên ngoài càng nhiều càng tốt, và càng thường xuyên càng tốt, để thứ nhất chúng ta hiểu rõ được vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cái đó em nghĩ là cái đó quan trọng nhất. Và thứ hai là chúng ta có thể làm gì để giúp họ. Bởi vì em nghĩ xã hội dân sự, cái civil society trong tương lai em mong rằng là sẽ được phát triển, và đây là một trong những cách thức phát triển mau nhất và có hiệu lực nhất để phát triển xã hội dân sự Việt Nam, thưa anh.
Nhưng mà luật sư Trình Hội đó thì theo như là cái luật sư có nói là cái vấn đề mà cần cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi là vấn đề tiền bạc cũng như là tài chánh, nhưng mà liên lạc như thế nào và đóng góp bằng cách nào, thưa luật sư Trình Hội?
Dạ, thưa anh, anh có thể liên lạc thẳng với em qua email. Email của em là hoitrinh@gmail.com, hoặc là anh có thể là viết thư hoặc là email, xin lỗi, là điện thoại cho em cũng được. Điện thoại ở văn phòng ở bên Phi Lục Tân là 632-571-5439. Cũng như thưa mấy anh biết là văn phòng ở bên mình nữa là mười mấy năm nay là giúp mấy người tị nạn, rồi bây giờ là hiện giờ đang giúp cho những người nạn nhân của cơn bão Haiyan. Em nghĩ cái tốt nhất là có thể lên Facebook. Facebook của em là Trịnh Hội. Facebook là một cái, đối với em hiện giờ phương tiện truyền thông nó rộng rãi, và nó dễ tìm đến nhau nhất để mình liên kết với nhau. Không phải là Facebook của em không, mà có Facebook của Nguyễn Anh Tuấn, có Facebook của Đoan Trang, Facebook của nhiều anh em Việt Nam khác trong phái đoàn này. Nếu mà quý vị ai mà quan tâm có thể lên Facebook để mà em giới thiệu cho mọi người biết những người trong phái đoàn cũng như là những tổ chức quốc tế mà đang giúp đỡ chúng ta. Hoặc là email thẳng cho em như em nói là hoitrinh@gmail.com. Dạ vâng.
Quý thính giả đang nghe đài, nếu mà không kịp ghi chúng tôi xin nhắc lại, nếu muốn liên lạc với luật sư Trịnh Hội hay là muốn tiếp tay giúp đỡ gì thì xin email hoitrinh@gmail.com, hoặc là có thể điện thoại cho văn phòng của Voi của Trịnh Hội ở tại Manila, Phi Luật Tân, 632-571-5439, hoặc là lên Facebook. Vâng ạ, anh Nguyễn Anh Tuấn có còn trên đường dây không ạ?
Dạ em vẫn còn trên đường dây.
Vâng, bây giờ sau cái chuyến đi Geneva đó thì cái chương trình kế tiếp là cái gì ạ? Bao giờ trở về Việt Nam ạ?
Dạ sau chuyến đi Geneva thì tiếp tục cái công việc vận động quốc tế, thì có thể là phái đoàn đang cố gắng để thực hiện cái cuộc gặp với chính giới Úc Châu cũng như là cộng đồng người Việt ở bên Úc. Dạ. Và sau đó thì dự kiến sẽ quay trở về Phi, rồi sau đó thì trở về Việt Nam.
Yeah. Chúng tôi thấy đó là cái dạ vâng.
Vâng, xin mời anh Quang Hưng cứ nói đi ạ.
Dạ vâng, dạ. Chúng tôi thấy đó là cái buổi điều trần của UPO đó, tức là cái Hội đồng Nhân quyền, là họ tổ chức cứ 4 năm một lần như vậy. Nhưng mà cái dịp mà anh Nguyễn Anh Tuấn qua bên Mỹ đó là có cái mục tiêu là khởi đầu đó, ngay từ cái lúc đầu mà anh qua bên Mỹ, anh dự trì qua Mỹ đó, thì chúng tôi cũng không có hỏi thêm là cái cách mà anh qua Mỹ như thế nào. Nhưng mà cái mục tiêu của anh qua Mỹ đó là cố gắng để mà đến tham dự cái buổi điều trần là tại Geneva vào ngày 5 tháng 2, hay không, hay là cái mục tiêu trước đó nó không có nhằm đúng vào cái ngày mà Liên Hợp Quốc tổ chức cái buổi điều trần này, anh Nguyễn Anh Tuấn?
Dạ thưa anh, chính xác mà nói đó thì cái công việc UPR nó bắt đầu từ hồi tháng 6, khi mà Voice cùng với lại Freedom House và một vài cái tổ chức trong nước, chẳng hạn như Truyền thông Chúa Cứu Thế, Dân Làm Báo, Phật Giáo Hòa Hảo soạn một cái bản báo cáo gửi cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và cách đây khoảng 2 tuần